22 La Mã, đổi bát mới. À, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nan Đà thích tử, bát bị vỡ, nên vào thành Xá Vệ nói với một cư sĩ rằng: "Ông biết cho, bát tôi bị vỡ, ông hãy giúp tôi." Bấy giờ, có cư sĩ nọ liền vào trong chợ mua cái bát cúng cho. Bạc Nan Đà lại đến nhà cư sĩ khác cũng nói rằng: "Bát tôi bị vỡ, ông hãy giúp tôi." Các cư sĩ kia cũng liền đến chợ mua bát cúng dường. Bạc Nan Đà bị vỡ một cái bát mà cầu tìm nhiều bát để chứa cất. Sau đó, một thời gian các cư sĩ có cơ hội gặp nhau. Có một cư sĩ nói với các cư sĩ khác rằng: "Tôi được phước vô lượng." Các cư sĩ hỏi: "Nhờ việc gì mà bạn được phước vô lượng?" Đáp rằng: "Tôn giả Bạc Nan Đà bị vỡ cái bát. Tôi mua cái bát cúng cho nên được phước vô lượng." Các cư sĩ mỗi người đều tự nói: "Chúng tôi cũng được phước vô lượng." Các cư sĩ khác hỏi rằng: "Do nhân duyên gì quý vị đều được phước vô lượng?" Các cư sĩ trả lời rằng: "Bạc Nan Đà bị vỡ cái bát, chúng tôi đều ra chợ mua bát cúng cho Bạc Nan Đà." Các cư sĩ cơ hiềm nói: "Sa môn thích tử không biết tàm quý, mong cầu không nhàm chán, không biết đủ. Bên ngoài tự xưng rằng ta biết chánh pháp, như vậy thì có chánh pháp gì? Bị vỡ một cái bát mà tìm cầu nhiều bát để chứa cất. Đàn việc tuy cúng dường không nhàm chán, mà người thọ nhận phải biết đủ chứ." Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nan Đà thích tử rằng: "Sao thầy bị vỡ một cái bát lại tìm cầu nhiều bát để chứa cất?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn tập hợp các tỳ kheo, quở trách Bạc Nan Đà thích tử: "Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại bể một cái bát mà tìm cầu nhiều bát để chứa cất?" Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Bạc Nan Đà này là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào chứa bát trám dưới 5 chỗ không chảy rỉ mà tìm xin bát mới vì muốn đẹp, ni tác kỳ 3 vật đề. Tỳ kheo kia nên đến trong tăng để xả, lần lượt cho đến lấy cái bát tối hạ trao cho, khiến thọ trì cho đến khi vỡ. Đó là điều hợp thức." Tỳ kheo, nghĩa như trên. 5 chỗ trám, khoảng cách giữa 2 chỗ trám bằng 2 ngón tay. Tỳ kheo nào bát bị bể dưới 5 chỗ trám mà không chảy rỉ, lại tìm cầu bát mới, ni tác kỳ 3 vật đề. Nếu trám đủ 5 chỗ mà không rỉ chảy, lại tìm cầu bát mới, đột kiết la. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng trong trú xứ đó, nên đến giữa tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: "Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, bát đã bị bể, dưới 5 chỗ trám chưa rỉ chảy, lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vì nhận sám trước hết phải tác bạch." Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, bát đã bị bể dưới 5 chỗ trám chưa rỉ chảy, lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi sau đó mới nhận sám, Khi nhận sám, nên nói với người kia rằng, hãy tự trách tâm mình. Tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Bát của vị tỳ kheo này, nếu là loại bát quý giá tốt thì nên cất lại và lấy cái bát kém nhất trao cho vị ấy, bằng bạch nhị yết ma, nên trao như vậy. Trong tăng sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là Bát đã bị bể dưới năm chỗ trám, không rỉ chảy, lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trao bát cho tỳ kheo có tên này, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là Bát đã bị bể dưới năm chỗ trám không rỉ chảy, lại xin bát mới, phạm xả đọa, đã xả cho Tăng. Nay Tăng trao bát lại cho tỳ kheo có tên này. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao bát lại cho tỳ kheo có tên là này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin hãy nói. Tăng đã đồng ý trao bát lại cho tỳ kheo có tên này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bát của tỳ kheo kia nên đem tác bạch rồi hỏi Tăng tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đem bát này theo thứ tự hỏi Thượng Tọa. Đây là lời tác bạch. Bạch như vậy rồi, nên đem bát trao cho Thượng Tọa. Nếu Thượng Tọa muốn nhận bát mới này thì trao cho, rồi lấy bát cũ của Thượng Tọa trao cho vị kế. Nếu trao cho tỳ kheo kia, thì tỳ kheo kia nên nhận, không nên vì hộ trì chúng Tăng mà không nhận, cũng không nên vì nhân duyên này mà thọ trì bát tối hạ. Nếu thọ trì thì phạm đột kiết la. Nếu vị Thượng Tọa thứ hai lấy chiếc bát này thì nên lấy chiếc bát của vị Thượng Tọa thứ hai trao cho vị Thượng Tọa thứ ba. Nếu trao cho tỳ kheo kia thì tỳ kheo kia nên nhận, không nên vì hộ trì chúng Tăng mà không nhận, và không nên vì nhân duyên này mà thọ trì bát xấu nhất. Nếu thọ trì thì phạm đột kiết la. Như vậy, lần lượt cho đến vị hạ tọa, hoặc đem bát của tỳ kheo này trả lại cho tỳ kheo này, hoặc đem bát vị tối hạ trao cho. Khi trao, nên bạch nhị yết ma để trao. Trong tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng đem bát của vị tối hạ này trao cho tỳ kheo có tên thọ trì cho đến khi vỡ. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay Tăng đem cái bát của vị tối hạ này trao cho tỳ kheo có tên thọ trì cho đến khi vỡ. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao bát cho tỳ kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý trao bát cho tỳ kheo này rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia nên giữ gìn bát này, không được để chỗ đá gạch có thể rơi, không được để dưới cây gậy dựng đứng và dưới con dao dựng đứng, không được để dưới vật treo, không được để giữa đường đi, không được để trên hòn đá, không được để dưới gốc cây có trái, không được để chỗ đất không bằng phẳng. Tỳ kheo không được dùng một tay mà nắm hai cái bát, trừ có kê ngón tay ở giữa, không được dùng một tay cầm hai cái bát mà mở cửa, trừ phi có chú ý, không được để trong ngưỡng cửa, dưới cánh cửa, không được để dưới giường dây, giường gỗ, trừ để tạm, không được để trung gian giữa giường dây và giường gỗ, không được để đầu gốc của giường gỗ và giường dây, trừ để tạm. Không được đứng mà lắc bát cho đến đủ để khiến bát bị vỡ. Tỳ kheo kia không được cố tâm làm cho bát hư hoại, không được cố ý khiến cho mất hoặc cố làm cho hư hỏng. Không nên dùng làm phi bát. Xả bát ở trong tăng rồi, tăng không hoàn lại, phạm đột kiết la. Nếu ai bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố làm mất, làm hỏng, dùng làm phi bát hay dùng thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tác kỳ ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, năm chỗ trám bị rỉ chảy, hoặc dưới năm chỗ trám mà rỉ chảy, tìm cầu bát mới, hoặc đến xin nơi thân lý, nơi người xuất gia, vì người khác xin, người khác vì mình xin, hoặc không xin mà được, hoặc họ cúng cho tăng, theo thứ tự được, hoặc mình có phương tiện mua để chứa, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 23 La Mã. Xin chỉ sợi. À, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nang Đà Thích Tử muốn may Tăng Già Lê, nên vào thành, đến nhà một cư sĩ, nói rằng: "Ông biết không, tôi muốn may Tăng Già Lê nên cần chỉ sợi." Cư sĩ liền cúng chỉ sợi. Bạc Nang Đà lại đến các nhà cư sĩ khác, cũng nói rằng: "Tôi muốn may Tăng Già Lê nên cần chỉ sợi." Bạc Nang Đà xin khắp mọi nơi như vậy, thu hoạch được một số lượng chỉ sợi rất nhiều, nên nghĩ rằng: "Lúc khác, ở nơi khác, ta lại xin chỉ sợi nữa, để đủ may Tăng Già Lê. Y phục của tỳ kheo khó có được, ta nên sắm luôn ba y. Này ta nên đem số chỉ sợi này bảo thợ dệt, dệt ba y." Nghĩ xong liền đem chỉ đến chỗ thợ dệt, tự tay xe chỉ, tự đứng xem thợ dệt. Các cư sĩ thấy vậy cơ hiềm rằng: "Các ông xem kìa, Bạc Nang Đà Thích Tử tự xe chỉ, tự đứng coi thợ dệt dệt ba y." Trong số các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đồ Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà: "Sao lại tìm cầu nhiều chỉ sợi, rồi khiến thợ dệt dệt ba y, tự tay xe chỉ, tự đứng xem thợ dệt dệt?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách Bạc Nang Đà: "Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại tìm cầu nhiều chỉ sợi, tự tay xe sợi, tự đứng coi thợ dệt, dệt ba ý?" Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Đây là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt không phải thân quyến dệt làm ba y, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Tự mình xin, chính mình xin khắp nơi. Chỉ sợi có 10 loại như trên, tức là chỉ dệt 10 loại y như trên. Thợ dệt không phải thân quyến. Người cho chỉ chẳng phải thân quyến, không phải thân quyến thì phạm. Thợ dệt chẳng phải thân quyến, người cho chỉ hoặc thân quyến, hoặc chẳng phải thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Thợ dệt chẳng phải thân quyến, người cho chỉ là thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Hoặc thợ dệt là thân quyến, hoặc không phải thân quyến, người cho chỉ chẳng phải thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Hoặc thợ dệt là thân quyến, hoặc chẳng phải thân quyến, người cho chỉ hoặc là thân quyến, hoặc chẳng phải thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Hoặc thợ dệt là thân quyến, hoặc chẳng phải thân quyến, người cho chỉ là thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Thợ dệt là thân quyến, người cho chỉ chẳng phải thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Thợ dệt là thân quyến, người cho chỉ hoặc thân quyến, hoặc chẳng phải thân quyến, chẳng phải thân quyến thì phạm. Nếu tỳ kheo tự mình xin chỉ khiến thợ dệt y, phạm xả đọa. Nếu xem thợ dệt dệt, hoặc tự mình dệt, hoặc tự mình quay chỉ, đều phạm đột kiết la. Ni tắc kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả, đương sự nên đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa, kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tôi tỳ kheo tên là, đã tự mình cầu xin nhiều chỉ sợi, khiến thợ dệt dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám, trước hết phải tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là, đã tự mình cầu xin nhiều chỉ sợi, khiến thợ dệt dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi mới thọ sám, nên nói với tỳ kheo rằng, hãy tự trách tâm người, tỳ kheo phạm tội thưa, xin vâng. Tăng nên hoàn y lại cho tỳ kheo này liền, bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng nên sai một vị khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã tìm cầu nhiều chỉ sợi khiến thợ dệt không phải thân quyến dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng hoàn y lại cho tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã tìm cầu nhiều chỉ sợi, khiến thợ dệt chẳng phải thân quyến dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả y lại cho tỳ kheo có tên này. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng trả y lại cho tỳ kheo có tên này thì im lặng, vị nào không đồng ý nên nói. Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ kheo có tên này rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Đương sự đã xả y giữa tăng rồi, tăng không trả y lại phạm đột kiết la. Nếu có người bảo đừng trả lại thì người ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc tự mình làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc làm cho hư hoại, hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tác kỳ ba dật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, thợ dệt là thân quyến, người cho chỉ là thân quyến, hoặc tự mình dệt cái đẩy đựng bát, đẩy đựng dép, đựng kim, hoặc làm dây lưng ngồi thiền, hoặc làm dây lưng thường, hoặc làm mão, làm bít tất, làm khăn trùm cho ấm, hoặc khăn gói, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 24 La Mã chỉ dẫn thợ dệt. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ có một cư sĩ là bạn quen tri thức của Bạc Nang Đà Thích Tử, đem chỉ tốt, bảo thợ dệt, dệt chiếc y như vậy để cúng cho Bạc Nang Đà Thích Tử. Cư sĩ đưa chỉ cho thợ dệt rồi, có việc cần đi qua thôn khác. Người thợ dệt kia đến trong Tăng Già Lam, nói với Bạc Nang Đà Thích Tử rằng, Đại Đức, chưa từng có người nào được phước như Ngài. Bạc Nang Đà hỏi, chuyện gì mà biết tôi là người có phước đức? Ông thợ dệt nói, Người cư sĩ có tên Mổ đem số chỉ này đến tôi, nói: Bạc Nang Đà Thích Tử là bạn quen của tôi. Ông vì tôi dệt y như vậy để cúng cho ngài. Do đó tôi biết Đại Đức là người có phước đức. Bạc Nang Đà lại hỏi: Có thật như vậy không? Ông thợ dệt trả lời: Thật như vậy. Bạc Nang Đà nói: Nếu muốn dệt y cho tôi thì phải dệt cho rộng, dài, đẹp, bền chắc, tỉ mỉ mới đúng là y tôi thọ trì. Nếu không phải là thứ y mà tôi cần thọ trì thì tôi không cần. Ông thợ dệt nói: Loại y như Đại Đức nói thì số chỉ này không đủ để dệt thành y. Bạc Nang Đà nói rằng: Ông cứ dệt, tôi sẽ tìm thêm chỉ đem đến cho đủ. Sáng hôm ấy, Bạc Nang Đà đắp y bưng bát đến nhà cư sĩ, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn, rồi nói với vợ cư sĩ rằng: Trước đây ông cư sĩ có đem chỉ đến thợ dệt bảo dệt y cho tôi. Nay số chỉ ấy không đủ để dệt. Vợ cư sĩ nghe nói, liền đem cái rương đựng chỉ ra và nói với Bạc Nang Đà rằng: Cần nhiều hay ít, tùy ý ngài cứ lấy. Bấy giờ, Bạc Nang Đà lựa lấy những thứ chỉ tốt theo ý muốn của mình, rồi đem đến thợ dệt, nói rằng: Tôi đã cung cấp đủ số chỉ như đã hứa, ông cứ dệt thành y cho tôi. Thợ dệt bảo rằng: Nếu dệt theo kiểu y mà Đại Đức nói, thì phải trả thêm tiền công cho tôi. Bạc Nang Đà nói: Ông cứ dệt như vậy, tôi sẽ trả thêm tiền công. Bấy giờ, thợ dệt dệt y xong, đem đến cho vợ cư sĩ. Cũng lúc ấy, ông cư sĩ vừa từ nơi khác về, hỏi vợ rằng: Trước đây tôi đưa chỉ cho thợ dệt, bảo dệt y cho Bạc Nang Đà Thích Tử. Nay y ấy đã dệt xong chưa? Người vợ bảo rằng: Y ấy đã dệt xong rồi, nó đây này. Người chồng bảo đem y đến xem, người vợ mở rương ra cho chồng xem. Ông chồng nói với vợ rằng: Y này không phải là kiểu y mà trước đây tôi bảo thợ dệt dệt. Bà vợ bảo: Chính y này đây. Ông chồng nói rằng: Chỉ mà bữa trước tôi đưa bảo thợ dệt dệt y, thì đây không phải là y đó. Bấy giờ, bà vợ mới trình bày đầy đủ nhân duyên cho chồng. Hai vợ chồng mở y ra xem. Khi ấy, Bạc Nang Đà lại đến nhà cư sĩ, hỏi rằng: Trước đây hai ông bà bảo thợ dệt dệt y cho tôi, có phải cái này không? Vâng, chính cái này đây. Như vậy có thể cho tôi nhận. Cư sĩ liền cơ hiềm rằng: Sa môn Thích Tử thọ nhận không biết nhàm chán, không biết hổ thẹn, bên ngoài tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy thì làm gì có chánh pháp? Đến nơi người xin y, tuy kẻ cho không nhàm chán, nhưng người nhận phải biết đủ chứ. Cho đến chỗ vắng cũng không được nói năng. Bấy giờ, tỳ kheo khất thực nghe như vậy rồi, hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử rằng: Sao lại tham lam đi xin y nơi người? Hiềm trách rồi về đến trong Tăng Già Lam, vị ấy đem nhân duyên này nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo nghe vậy, trong số đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà: Sao lại tham lam đi xin y nơi người? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách Bạc Nang Đà: Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm, sao lại tham lam đi xin y nơi người? Dùng vô số phương tiện, Đức Thế Tôn quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Đây là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này lần đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì tỳ kheo dệt làm y, tỳ kheo kia bèn đến nhà thợ dệt nói rằng: Ông biết chăng? Y này vốn làm cho tôi, hãy dệt cho khéo, khiến cho rộng, dài, bền chắc, tỉ mỉ. Tôi sẽ trả công cho ít nhiều. Tỳ kheo kia trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn. Nếu nhận được y, ni tắc kỳ ba vật đề. Khi Đức Thế Tôn, vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ có các cư sĩ cúng y cho tỳ kheo với yêu cầu tùy ý, thưa, đại đức cần loại y nào? Các tỳ kheo nghi không dám trả lời. Đức Phật dạy, nếu trước đó họ yêu cầu tùy ý mà cúng y, thì nên tùy ý trả lời. Hoặc có cư sĩ muốn dâng y quý giá cho tỳ kheo, mà tỳ kheo ấy là vị thiểu dục tri túc, muốn được y không quý giá, mà nghi không dám nói. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép vị thiểu dục tri túc đòi hỏi y không quý giá, theo ý muốn của mình. Từ nay về sau sẽ nói giới như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì tỳ kheo dệt làm y? Tỳ kheo kia trước không được yêu cầu tùy ý, mà lại đến chỗ thợ dệt nói rằng, ông biết chăng, y này vốn làm cho tôi, hãy dệt cho khéo, khiến cho rộng, dài, bền chắc, tỉ mỉ, tôi sẽ trả công cho ít nhiều. Tỳ kheo kia trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn, nếu nhận được y, ni tắc kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Cư sĩ, vợ cư sĩ, cũng như trên. Y, có 10 loại như trên. Tìm cầu, có 2 loại như trên. Tỳ kheo trước không được yêu cầu tùy ý, bèn đến tìm cầu y. Nếu được y, ni tắc kỳ ba vật đề, không được y, đột kiết la. Ni tắc kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, đột kiết la. Khi xả, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, trước đó không được yêu cầu tùy ý, bèn đến tìm cầu được y tốt, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám, trước hết nên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, trước đó không được nhận yêu cầu tùy ý, bèn đến tìm cầu được y tốt, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, nên nói với người kia rằng, hãy tự trách tâm người. Vị tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Tăng nên trả lại y cho tỳ kheo này liền, bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, trước không được yêu cầu tùy ý, lại đến tìm cầu được y tốt, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng trả y lại cho tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, trước không được yêu cầu tùy ý, bèn đến tìm cầu được y tốt, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả lại y cho tỳ kheo có tên này, các trưởng lão nào chấp thuận tăng trả y lại cho tỳ kheo này thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ kheo này rồi, tăng đồng tâm ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo kia, trong tăng đã xả y rồi mà tăng không hoàn lại, đột kiết la. Nếu có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố làm cho hư, hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tất cả đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức swamana, sa di ni, đột kiết la. đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước đã được yêu cầu tùy ý đến tìm cầu biết đủ, tìm cầu giảm thiểu, hoặc đến nơi thân lý sinh, hoặc đến nơi người xuất gia sinh, hoặc vì người khác, hoặc người khác vì mình, hoặc không sinh mà được thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.